Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Hội Khánh Tổ Đình, lịch đại chư vị tổ sư tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, tôn đức ni, cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt nơi đạo tràng chùa Hội Khánh nhân ngày lễ bổ nhiệm trụ trì A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, người xưa có câu phước bất trùng lai, tức là ít có khi nào mà hai phước mà đến một lúc. Nhưng hôm nay tôi được cái nhân duyên Phật pháp bổ xứ về tiếp nối chư vị tiền bối trụ trì ở tổ đình Hội Khánh này. Tôi có pháp danh là Thích Phước Hoàng, và hôm nay với tất cả tâm thành, trong cái ngày lành ngày tốt này, chúng tôi trân trọng cung thỉnh thượng tọa Thích Phước Tiến, một vị giảng sư có nhân duyên phước báo, có căn lành trong sự tu hành cũng như hoằng pháp lợi sanh, đến đây để thực hiện được cái việc đó là phước được trùng lai, tức là hai phước đến một lúc, để mong rằng hiện tại và tương lai Phật sự nơi tổ đình này mỗi ngày tốt đẹp, mỗi ngày được hưng thịnh và lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Và giờ đây là giờ phút vô cùng quý báu, là giờ phút ban bố pháp thoại của thượng tọa Thích Phước Tiến. Mong rằng toàn thể đại chúng hãy hân hoan đón mừng ngài bằng một tràng pháo tay thật lớn nồng nhiệt, và sau đó kính cung thỉnh các vị hãy niệm Phật cầu gia bị và hết sức lắng lòng thanh tịnh lắng nghe pháp thoại trong buổi sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung thỉnh thượng tọa giảng sư cùng toàn thể hội chúng an tọa. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư tôn đức tăng ni chứng minh. Kính thưa thượng tọa trụ trì chùa Hội Khánh, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni chứng minh, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý nam nữ Phật tử, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị tinh tấn trên con đường tu hành để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, lần đầu tiên tôi có duyên lành để trở về đây chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị nhân cái ngày bổ nhiệm trụ trì của thượng tọa Phước Hoàng. Như lời giới thiệu từ ban đầu, thượng tọa trích một cái câu mà giống như tục ngữ dân gian người ta từng nói là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Thì mới đầu nghe trích câu đó nói chưa hết ý, cho nên tôi ngạc nhiên, tôi không hiểu bên này thượng tọa muốn nói ý gì. Nhưng mà thượng tọa rất là khéo léo trong cái việc dẫn nhập cho cái lời giới thiệu của mình bằng câu phước bất trùng lai cắt ngang đó thôi. Để thượng tọa lấy là chữ phước của tôi là Phước Tiến, cộng với cái phước của thượng tọa là phước hoàng. Để lấy hai cái phước này mà xưa nay người ta nói rằng là điều đó hiếm xảy ra, nhưng mà hôm nay xảy ra đối với chùa Hội Khánh này. Cho nên thượng tọa xem đó như là một cái nhân duyên, là một cái điều lành cho cái ngày khởi điểm làm sứ mạng thiêng liêng của một vị thầy hay là một vị tu sĩ đảm nhiệm vai trò trụ trì nơi một cái xứ này, sẽ có nhiều thuận lợi và sẽ làm Phật pháp được thành công. Đó cũng là một cái lời gợi ý duyên lành, tôi cũng tùy thuận theo điều đó. Xin toàn thể các vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng và nguyện cầu điều như ý nguyện. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì tôi được biết cái chùa Hội Khánh này một cách cơ bản là qua cái tiểu sử. Chùa Hội Khánh này có mặt khoảng trên 200 năm, tức là khoảng đầu thế kỷ thứ 19, có một vị hòa thượng chân tu đã trở về đây với công hạnh là làm một cái Phật sự gì đó quan trọng để giúp cho quần chúng trong vùng này họ được thoát khỏi khổ. Và trong đó có một cái việc mà gọi là thường bị đắm thuyền hay là thường bị chết sông trong một cái đoạn sông nào đó, mà tôi không biết có phải đoạn sông nào. Thì tôi được biết là có một cái đoạn sông là sóng to gió lớn và nguy hiểm, nhưng mà bằng cái đức độ của Ngài, Ngài đã về đây làm được điều đó cho quần chúng rất là kính ngưỡng. Và Ngài còn làm nhiều cái điều mà công ích khác cho quần chúng nơi này. Cho nên có những cái nhà hảo tâm, những cái vị hào phú phát tâm cúng dường đất và xây dựng chùa tại nơi này. Và cũng chính vì nhiều yếu tố nhân duyên thuận lợi tốt đẹp, cho nên Hòa Thượng Khai Sơn đã đặt cái ngôi chùa này tên là Hội Khánh. Chữ Khánh có nghĩa là gì? Chữ Khánh có nghĩa là niềm vui. Ví dụ như các vị đi dự chữ Khánh Thành, Khánh Thành có nghĩa là gì? Tức là mừng vui cho một công trình đã thành tựu, cái đó gọi là Khánh Thành. Cho nên ở đây cái chùa Hội Khánh là gì? Hội là gom lại, hội tụ lại, nhóm lại. Còn Khánh là niềm vui. Một cái ngôi chùa mà nó có nhiều ý nghĩa từ ban đầu, nhiều niềm vui, nhiều cái lợi ích, nhiều cái thuận lợi từ ban đầu, thì Hòa Thượng lấy cái nghĩa đó cho nên đặt tên là chùa Hội Khánh. Tức là chùa được gom góp từ rất nhiều ý nghĩa, từ rất nhiều điềm lành. Như vậy thì cái khởi điểm để có được ngôi chùa này là từ công hạnh của một vị hòa thượng. Bằng một cái bản thân không có gì cả. Các vị biết là nhà tu là người không có cái gì bên mình mà. Trên nguyên tắc từ thời Đức Phật thì nhà tu chỉ có ba y thôi, với một bình bát thôi. Chỉ có ba y bình bát mà Đức Phật đã làm nên một cái sự nghiệp lớn, và hàng thánh đệ tử của Ngài và những người xuất gia theo Ngài muôn năm về sau cũng là điều theo cái công hạnh này. Và vì vậy bản thân Hòa Thượng Khai Sơn tại nơi này từ ban đầu chỉ có một tấm lòng thôi, vì một đức độ, vì một sự tu hành, vì một sự hy sinh cho quần chúng mà lấy được cảm tình của tất cả mọi người, để người ta phát tâm hiến cúng, để từ một cái không để trở thành có. Vậy thì các vị chư tôn đức tiền bối của mình, các vị tổ đã làm được điều đó, thì những hàng tăng ni của chúng ta về sau cũng thừa kế những cái công đức đó để chúng ta thực hiện từ cái không thành có. Và cái có của một con người tu chỉ là có cái tâm thôi. Và cái tâm này mang cái nghĩa là phụng sự và hy sinh cho cuộc đời, để người ta có thể là quý mến kính trọng mình, để mình làm được đạo. Đây là những điểm vô cùng quan trọng trong những cái đức mà người tu cần có. Vì vậy hôm nay nhân cái ngày mà gọi là lễ bổ nhiệm trụ trì cho Thượng Tọa Thích Phước Hoàng, đây là một sứ mạng thiêng liêng, nhưng mà cũng là một trọng trách vô cùng quan trọng. Vì vậy tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị, và nhất là những người cư sĩ Phật tử, cần hiểu được cái tâm nguyện công hạnh của một người tu, để các vị góp phần cùng với Thượng Tọa ở đây xây dựng đạo lớn, để nơi này Phật pháp càng hưng thịnh và phát triển tốt đẹp hơn. Tôi xin chia sẻ với một bài giảng là tâm hy sinh là đạo đức của người tu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta đều nghe cái câu là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Câu này quá quen đúng không? Ở đây các vị tăng ni thì khỏi nói rồi, nhưng mà cư sĩ Phật tử ai từng nghe câu này đã đưa tay lên coi. Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. À, cũng có một số. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu cái gì? Cái người tu ở đây là làm việc vì lợi ích cho cuộc đời là cúng dường chư Phật, chứ không có riêng cái nghĩa là lên bái lại dân cúng ở trên điện Phật đối với Đức Phật để gọi là trả ơn hay là cúng dường Phật. Cái nghĩa này vô cùng quan trọng, mà hầu như cái nghĩa này đã được phai mờ qua quá trình chúng ta chỉ dùng tín ngưỡng là dân cúng cho Phật tất cả những sự thành kính, những sự cao khiết gì đó từ những người tu hay là những người cư sĩ Phật tử chúng ta. Điều đó tôi không phủ nhận giá trị của nó. Tín ngưỡng là cũng là một trong những điều rất quan trọng để tạo gạch nối giữa đạo Phật và quần chúng, để đưa mọi người đến với đạo. Nhưng mà nếu chúng ta đến với đạo, chúng ta phụng sự Đức Phật, chỉ cúng kính Đức Phật như một vị thần linh để chúng ta chờ đợi sự ban phước giáng họa từ đó, mà chúng ta bỏ quên đi một việc chúng ta đã làm gì cái điều thật cho cuộc đời này, thì đây là một điều vô cùng thiếu sót. Cái câu đó nhằm nhắc lại cho chúng ta cần nhìn lại những hành động thiết thực của chính mình. Cho nên khi tôi ở Ấn Độ, tôi thấy những người mà tín đồ của đạo Hindu, họ là đem sữa, đem những cái thực phẩm quý giá, họ đổ xuống sông để họ nhằm họ dâng cúng cho các vị thần linh. Trong khi những người đói khổ ở tại Ấn Độ không được thừa hưởng sự chia sẻ đó. Thì tôi có nói với một vị Ấn Độ, tôi nói rằng thần linh có mặt trên cuộc đời để được sự dâng cúng của mọi người, mà người đó không làm được gì cho cuộc đời thì sự có mặt của thần thánh không có ý nghĩa. Tôi đã từng nói câu như vậy. Thần thánh sở dĩ được tôn xưng, được cung kính là vì những con người đó đã làm được điều gì cho nhân loại, cho cuộc sống này. Đó mới là những hành động thiết thực, chứ không phải sự có mặt của thần thánh để được chúng sinh dâng cúng hay là tôn xưng như vậy thì thần thánh có mặt để có ý nghĩa gì. Cũng vậy, từ cái câu nói đó tôi nhìn lại những người tu của chúng ta. Chúng ta thấy từ ngàn xưa Đức Phật Thích Ca chúng ta đã làm gì, các bậc thánh đã làm gì, các vị thầy tổ tiền bối chúng ta đã làm gì, và nhà tu của chúng ta sở dĩ được tôn xưng kính trọng là vì cái gì. Đây là điều chúng ta phải để ý. Không khéo chúng ta sẽ nhầm lẫn ở chỗ là thầy tu đương nhiên được cung kính, cúng dường, tôn xưng. Nếu là như vậy, thầy tu có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ cho tất cả chúng ta đều nhìn lại mình một chút, để đạo Phật trở thành cái gì thiết thực giữa cuộc đời, chứ không phải như một tôn giáo, cũng không phải như một cái gì tín ngưỡng để mà tôn xưng cúng kính theo dạng mà gọi là thần linh không. Trong niềm tín ngưỡng của các vị tùy, nhưng mà các vị muốn học đạo, muốn tiến tu, muốn có ý nghĩa và muốn chuyển hóa thân tâm lợi lạc thật sự trên cuộc đời, thì đối với đạo Phật các vị hãy học, hãy nhìn lại sự thật về các giá trị triết lý của đạo Phật về nhân sinh, về tâm, về chuyển hóa, thì chúng ta học và tu mới có ý nghĩa. Còn bằng không, mấy chục năm trong cuộc đời chúng ta cúng kính bái lại với Đức Phật, cuối cùng chúng ta được gì? Cũng vẫn khổ đau, cũng vẫn phiền não, cũng vẫn oan trái, cũng vẫn hận thù, cũng vẫn sân si, cũng vẫn bực tức, cũng vẫn khổ đau quằn quại trong mọi thứ như bao nhiêu những người mà không tu tập. Như vậy chúng ta nói rằng đạo Phật không linh, Đức Phật đâu phải là thần linh đâu mà để ban phước giáng họa mà linh. Và sự thật rằng ông thần linh nào trên cuộc đời làm được chuyện đó? Nếu thần linh làm được chuyện đó thì cả trần gian này không có những chúng sinh đau khổ. Và nếu Đức Phật làm được chuyện đó, Đức Phật làm từ ngàn xưa rồi để ban phước giáng họa cho mọi người. Vì vậy cần phải chỉnh lại một chút trong cái suy tư hiểu về Đức Phật và cái cách ứng dụng giáo lý của Đức Phật để giúp chúng ta tu hành được lợi lạc hơn. Vậy thì trở lại cái câu là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Đức Phật đâu có bảo mình cung kính Đức Phật đâu. Còn cung kính là tự nguyện của mình, tự tôn trọng, tự lòng thành kính của mình dành cho Đức Phật. Còn sự thật rằng bản thân Đức Phật không phải có mặt để thiên hạ quỳ lại cung kính, mà Đức Phật làm những điều vĩ đại để được mọi người cung kính. Vậy thì ở đây con người chúng ta là một thầy tu cũng vậy. Không phải cạo cái đầu này hay là mặc chiếc áo này để rồi chúng ta được mọi người bái lại cung kính và chúng ta nghĩ đó là việc đương nhiên của thầy tu? Sai. Chúng ta làm gì để được cung kính mới là điều quan trọng. Một người xuất gia phải có ý nghĩa trên cuộc đời này, vì chúng ta đem thân để hy sinh cho cộng đồng, hy sinh cho chúng sinh, mà người đời không làm được, cho nên họ kính trọng chúng ta. Ở đây, phụng sự và hy sinh cho chúng sinh là sứ mạng thiêng liêng, chứ không phải là một gánh nặng. Nhà tu chúng ta xem đó là một cái lý tưởng của mình, còn nhà tu chúng ta xem cái việc mà hy sinh và phụng sự cho đạo pháp và chúng sinh là gánh nặng, cái đây là sai. Chúng ta tự nguyện làm điều đó để trở thành con người vĩ đại mà. Đây là chúng ta nên nhớ. Vậy là quần chúng tất cả mọi thứ cung kính một vị thầy là vì sao vậy? À, thầy đã tội nghiệp lắm á, lo hết sức cho chùa, hy sinh cho chùa, đến với quần chúng á, không bỏ nhà nào có khổ nạn thầy đều đến, nhà nào có người qua đời thầy đều đi, tất cả những hoạn nạn ở địa phương này thầy không bỏ ai. Có phải trở thành người vĩ đại không? Những cái rất bình thường mà một vị thầy làm để được mọi người tôn trọng, cung kính. Chứ không phải một vị thầy tối ngày chéo ngoảy trong chùa rồi mọi người nói vì thầy cho nên cái gì cũng dâng lên tôn thầy tất cả mọi người. Cái đó để được tôn kính. Cái này nó sai với lý tưởng và mục đích của đạo Phật. Cho nên ở đây, cái nghĩa trụ trì là làm dâu trăm họ. Tức là vị thầy trụ trì là cái người mà gọi là hy sinh cho tất cả các công việc của quần chúng. Mình làm dâu cho một gia đình, mình hy sinh có một gia đình thôi. Mà một vị thầy là có trách nhiệm với cả một vùng. Như vậy có phải làm dâu trăm họ không? Như vậy làm dâu một nhà là dễ hay khó? Ở đây tôi thấy đa phần là phụ nữ nè. Từng làm dâu chưa? Ai đây từng làm dâu rồi đưa tay lên coi. Chưa từng làm dâu mới là chuyện lạ đó. Chẳng những làm dâu một lần mà có người một vài lần nữa. Có phải không? Thay đổi gia đình làm dâu thêm một lần khác nữa. Có phải không? Như vậy là một gia đình là đã khó rồi. Vậy là một vị thầy trụ trì gọi là làm dâu trăm họ, dễ hay khó? Vô cùng khó. Cho nên tôi nói là thầy Phước Hoàng là đang gánh cái gì trọng trách quan trọng và chuẩn bị á, là chịu khó. Làm sao hài lòng được hết tất cả mọi người? Làm dâu một họ là muốn điên rồi, bây giờ làm dâu trăm họ, coi chừng đi bệnh viện thần kinh đó. À, không đơn giản đâu. Thiên hạ từng nói câu sao? Chín người chắc không? Tôi không tin. Chín người một ngàn ý. À, tôi phải nói là như thế. Cho nên nói câu chín người mười ý tôi nghĩ quá khiêm tốn. Vì sao tôi biết câu đó? Tôi từng trụ trì rồi tôi mới hiểu. À, không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Mới hài lòng người này cái bà kia giận, bà kia vừa hết giận cái ông nọ buồn, ông nọ chưa hết buồn cái bà kia hờn. Xoay nhiêu đó với quần chúng điên rồi các vị. Khổ lắm. Nhà đó đi đám 3 tiếng, đi lại đám tôi có 15 phút. Hả? Rồi cái mời mốt á, đi đến nhà đó 2 lần, tôi đây tôi mời chưa đi lần nào. Tôi đi công quả muốn chết, biết là mấy tháng trời trụ trì chưa biết tôi là ai thế thế. Rồi các vị sẽ thấy, trụ trì không phải sướng ít đâu. Nhưng mà người chấp nhận được điều đó, hy sinh được điều đó, tận tụy điều đó với quần chúng, trở thành người được kính trọng. Thiên hạ kính trọng phải tự nhiên, hy sinh tất cả mọi điều. Cho nên tôi nghĩ rằng cái hy sinh là một đạo đức vô cùng quan trọng của nhà tu. Nhờ cái tâm hy sinh đó mà chúng ta làm được đạo, các vị nên nhớ. Cho nên đây là một cái sứ mạng thiêng liêng và nguyện vọng của mình. Mà mình là một người tu, mình cần lấy cái điều đó để nhắc nhở lại mình, không cộng trừ nhân chia, phân bua nhiều với chúng sinh. Đôi khi những điều rất đơn giản các vị có thể làm được đạo mà. Tôi thấy có những người cất được chùa hành đạo, không phải ngồi thuyết pháp giảng kinh, chỉ cần cầm cái mỏ đi tụng kinh với quần chúng, vẫn có được cảm tình nha. Quần chúng vẫn tôn trọng mà, quần chúng vẫn quý mến mà. Nhất là những địa phương như thế này, không cần những triết lý cao siêu, không phải những con đường tu tập Bát Chánh Đạo Tứ Diệu Đế gì cả. Đôi khi thầy chỉ cầm cái mỏ đến với gia đình mà gặp phụ sự, có người thân qua đời là chúng ta đã có cảm tình rồi, nhớ ơn thầy rồi. Ngày xưa ông nội mình chết, bà nội mình chết, thầy Phước Hoàng ở chùa Hội Khánh đó, đến tụng kinh rồi đưa đám ông nội bà nội mình đi, nhiều đó cái tình cảm cả đời, cho nên là lúc nào tôi cũng không đi chùa nào hết, tôi đi chùa Hội Khánh thôi. Có phải vậy không? Tình làng nghĩa xóm ở chỗ đó, chỉ vậy thôi. Cho nên khi chúng ta đến với quần chúng, chúng ta cần chứng minh rằng ta có cái tâm với cuộc đời, có cái đức hy sinh mà không cộng trừ nhân chia. Nhà đó nhà gì không quan trọng, nhà lầu hay là một nhà tranh vách lá không là vấn đề. Người làm đạo không phải vì làm đạo với nhà lầu, mà làm đạo là làm với chúng sinh. Mà Đức Phật đã từng nói, sự hiện hữu của Đức Phật trên cuộc đời là vì cái gì? Vì chúng sinh. Mà chúng sinh nào? Chúng sinh đau khổ. Cho nên sứ mạng của nhà tu, tôi không cần biết các vị là ai, nam nữ, giàu nghèo, quyền lực hay người sống bình dân, nếu đối tượng đó đang đau khổ là cần sự hy sinh là chúng ta có mặt. Cho nên sứ mạng của người hoằng pháp cũng vậy. Cái sứ mạng của người hoằng pháp là ngày xưa Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa đã từng dạy cho cái lớp mà gọi là Như Lai Sứ Giả mà. Nơi nào chúng sinh cần thì con đến, đạo pháp cần thì con đi, chẳng kể gian lao, chẳng từ khó nhọc. Vậy thì một người tu sĩ không cần biết đó là ai, miễn người ta đau khổ là mình đến. Và điều quan trọng nhất là người ta có quay trở lại với mình với thái độ nào hay không, đó là việc của quần chúng. Việc của ta là ta đến với người, chia sẻ niềm đau nỗi khổ với người là xong. Không trách, không hờn, vì họ là chúng sinh mà. Nhiều khi chúng ta đi đến cái đám đó, người ta không có cúng dường, người ta cũng không quay lại với mình. Nếu mình là một người tu, cũng không bận lòng. Xong nhiệm vụ của một người tu, đến với quần chúng, sứ mạng của chúng ta là như thế. Còn cái tình của quần chúng có nhớ, có đến với chúng ta hay không, tùy tâm của mọi người. Lòng chúng ta vẫn làm sao bình dị giữa cuộc đời này, sống hài hòa giữa quần chúng. Đây là cái điểm cần thiết của những nhà tu. Chúng ta không biến lại chúng ta trở thành một dịch vụ hay là một cái gì đó nó quá quan trọng, hay là chúng ta quá quan trọng ở chỗ thù lao giữa mọi người. Sống giữa cuộc đời này, người hành đạo không bận lòng về chuyện đó. Và nhất nữa là vai trò của một trụ trì, chúng ta còn làm một cái việc là quy cho quần chúng Phật tử khi họ có nhu cầu. Nhưng mà vậy, một số những cái người Phật tử họ lại phàn nàn với tôi, họ nói một số chùa khi quy phải bắt đóng tiền. Tôi nhớ không rầm là họ nói là đóng 300.000 để được quy y. Sự thật rằng 300.000 đối với mọi người không phải là khó, nhưng mà đó là một cái rào cản vô hình giữa đạo Phật và mọi người. 300.000 đó các vị dường như đã đoạn tuyệt tâm bồ đề của họ, các vị đã làm thối tâm bồ đề của họ, các vị đã làm ngăn trở cái nguyện vọng hướng về Phật của họ. Như vậy nếu có điều đó xảy ra là một điều đáng buồn trong Phật giáo chúng ta. Tôi chưa gặp, nhưng mà tôi nghe Phật tử từ nơi này nơi kia đã phàn nàn với tôi như vậy. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta nếu có cần phải khắc phục cái chỗ này. Những tôn giáo khác họ đi từng nhà, họ đến với từng người, thậm chí họ nói là đến với đạo họ, họ cho tiền, họ cho nhà, họ cho gạo, họ cho mì, họ tạo điều kiện. Nhưng mà vì quần chúng yêu mến đạo Phật, họ không từ bỏ đạo vì những cái vũ khí đó. Vậy mà đạo Phật chúng ta có những người tự nguyện đến xin, thầy con xin được quy y, sư cô ni sư ni trưởng gì đó, con xin được quy y. Và trong đó những người lại đặt ra vấn đề là phải bao nhiêu tiền mới được quy y? Các vị chết chỗ này rồi, các vị giết đạo Phật, các vị làm cho người ta nhìn đạo Phật một cách méo mó, chưa biết triết lý đạo Phật cao siêu đến nơi nào, chưa biết những thầy tu có lý tưởng hạnh nguyện như thế nào, các bậc tổ đức đã làm gì người ta không cần quan tâm, chỉ quan tâm cái người đang là nè, một người đại diện cho Phật pháp đó, mà tôi đến xin quy y là đặt điều kiện như vậy đó. Vậy đạo Phật có mặt đây làm gì? Và như vậy thầy tu quá quan trọng về các điều đó, thì ở đây quý thầy đã làm gì được cho cộng đồng, cho chúng sinh? Người ta cứ đặt bao nhiêu đó thôi. Vậy thôi, đạo Phật tôi không biết cao siêu gì, nhưng mà đến với quý thầy như vậy thôi, tôi đến với những đạo khác tốt hơn. Đạo khác họ mời tôi nè, họ gọi tôi, họ còn cho gạo, cho mì tôi nữa nè, họ còn giúp đỡ con cái tôi, thậm chí tôi không có nhà cửa, họ cất nhà cho tôi nè. Tôi chưa biết đạo khác cao siêu cỡ nào, đạo khác giỏi cái nào mà họ sống như vậy, họ đến với quần chúng như vậy, họ thắng chúng ta. Chúng ta cao siêu, chúng ta giỏi, các cái học thuyết của chúng ta nó tuyệt vời như thế nào chưa biết, nhưng mà những con người thể hiện như vậy tự nhiên họ đem ra so sánh. Như vậy chúng ta vô tình bằng những cái quyền lợi rất nhỏ vặt vãnh như vậy, chúng ta đã hại đạo Phật và làm cách ly quần chúng đến với đạo bằng những cái hành động đó. Vậy thì cái này là những điều rất quan trọng chúng ta cần phải nhìn lại. Khi họ quý kính chúng ta thì họ hy sinh cả thân mạng cho chúng ta, họ còn không từ nan. Nhưng mà những cái điều nhỏ đó mà các vị không vượt qua được, các vị không chứng minh được sự hy sinh của chúng ta đối với cộng đồng, đối với mọi người, thì sự thật rằng để bảo họ hy sinh là khó lắm. Trong cuộc đời con người họ không chịu hy sinh cho nhau đâu. Nhưng mà quý thầy học được đạo lý của Phật Pháp, quý thầy sẽ chứng minh được cái điều hy sinh đó mà thiên hạ không làm được cho họ, họ kính quý quý thầy. Cho nên quý thầy bây giờ hay là những người tu của chúng ta cộng trừ nhân chia với quần chúng, cuối cùng chính chúng ta cộng trừ nhân chia, chúng ta đã làm mất cơ hội độ đời. Đời họ vốn cộng trừ nhân chia, chúng ta tu cũng cộng trừ nhân chia, vậy họ đến với đạo làm gì nữa? Họ đến học với quý thầy là học những cái người đời không làm được. Mà những cái người đời không làm được là cái gì? Hy sinh họ không làm được, nhẫn nhục họ không làm được, chịu thiệt thòi họ không làm được. Còn quý thầy, quý cô làm được điều đó họ mới kính trọng. Chứ còn tất cả những cái sòng phẳng ở đời họ có thừa, quý thầy sòng phẳng lại họ không? Họ có tóc, họ sòng phẳng, họ không bị chỉ trích. Chúng ta thầy tu cạo trọc đầu, mặc cái chiếc áo này sòng phẳng, chúng ta bị chỉ trích. Có giỏi, có khôn cách mấy, chúng ta cũng không thể ngang hàng với họ đâu. Vì vậy, hơn cuộc đời là vì chúng ta chấp nhận những điều mà người đời không chấp nhận được, chúng ta mới hơn. Chứ không phải là đối kháng ngang hàng để hơn. Vị thầy hy sinh hơn thiên hạ, họ kính trọng mình. Vị thầy khiêm cung hơn thiên hạ, họ kính trọng mình. Vị thầy làm những điều mà gọi là đạo đức hơn thiên hạ, họ kính trọng mình. Họ ăn chay, họ sống độc thân, họ từ bỏ những nhu cầu thú vui cuộc đời không được, quý thầy làm được, họ quý. Như vậy họ quý kính, chúng ta biết từ chỗ nào. Ở đây chúng ta cộng trừ nhân chia, tính toán với đời, làm sao làm đạo. Cái sự tính toán của thiên hạ giỏi hơn mình. Nếu gọi là sạn trong đầu, tôi cho thầy tu giỏi lắm là 1 cục, còn thiên hạ là 5-10 cục. Người đời sạn trong đầu nhiều lắm, chỉ có điều là họ nể quý thầy là một số vị thầy không có sạn, hoặc là sạn nhỏ nhỏ thôi, thành ra họ nhiều quá họ nể quý thầy. Chứ còn sự thật ra chúng ta sòng phẳng nó không đúng với tâm hạnh của người tu. Cho nên sở dĩ làm được đạo ở chỗ là gì? Chúng ta hy sinh vì cuộc đời, đời kính trọng. Hòa thượng Khai Sơn ở đây cũng từ những cái gì? Một cái tâm hy sinh thôi đã được người đời kính trọng. Và muôn đời các vị tiền bối đã từng trải qua cũng thế thôi. Như vậy chúng ta bây giờ lập theo công hạnh đó, tức là học theo gương của các ngài để chúng ta làm những điều đó. Tức là làm như thế thì người đời kính quý chúng ta. Chứ chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta là một nhà tu, chúng ta nghiễm nhiên để được mọi người tôn xưng kính trọng là do chúng ta đi dự đám này kia kia nọ đó, để làm cho một số người phát tâm đi tu bằng cách đó, chết rồi. Một số những người cạo đầu mặc chiếc áo này xem như là nghiễm nhiên để được thọ nhận cúng dường và cung kính. Một số những người còn ra cái vẻ bắt nạt quần chúng, khi thấy họ có cái gì cử chỉ không hài lòng như cái suy nghĩ hay nguyện vọng của chúng ta, chúng ta làm như vậy sai. Đạo Phật không phải là một tôn giáo, vì vậy đạo Phật không có giáo quyền. Mỗi người đến với đạo Phật bằng sự tự giác, giác ngộ và tự nguyện họ làm một điều gì đó. Cung kính quý thầy cũng là từ sự tự nguyện. Tôn trọng quý thầy, tôn trọng người xuất gia cũng từ sự tự nguyện. Hiến cúng cái gì đó cũng từ sự tự nguyện. Không phải là chúng ta dùng cái quyền để bắt, để ép, để đặt ra vấn đề với quần chúng. Chúng ta nên nhớ vậy. Chúng ta thấy trong đạo Pháp chúng ta làm gì có giáo quyền. Đạo Phật chúng ta là bằng cái sự tự giác mà. Cái nghĩa chính là như vậy. Và con người hy sinh cũng từ sự tự giác. Ai ép chúng ta đi tu? Nếu chúng ta là người xuất gia, ai ép chúng ta đi tu? Không ai ép chúng ta đi tu cả. rồi chúng ta hy sinh cho cuộc đời cũng không ai ép cả. Chúng ta tự nguyện đi tu, tự nguyện học giáo lý của Đức Phật và tự nguyện dấn thân hy sinh. Thì quần chúng cũng vậy thôi. Cho nên các vị xem cái bộ phim về Đức Phật á, là do Ấn Độ mà mới đóng 55 tập. Các vị thấy một đoạn rất là tuyệt vời khi mà Đức Phật độ Angulimala đó, tức là một vị mà chúng ta xem là kẻ giết người không gớm tay, mà chúng ta dịch theo Hán Việt là vô não đó. Như vậy khi độ được rồi, vô não quỳ xuống Đức Phật và xin Đức Phật thâu nhận con làm đệ tử. Các vị biết Đức Phật trả lời như thế nào không? Ta không thâu nhận ai làm đệ tử cả, mà mọi người tự nguyện gia nhập vào tăng đoàn. Các vị thấy câu trả lời của Đức Phật quá tuyệt vời. Đạo Phật không buộc, không ép, không đặt vấn đề gì ai cả. Tất cả mọi hành vi, lý tưởng cao cả nhất, sự hy sinh mọi thứ từ sự tự nguyện của con người. Thậm chí việc đi tu của mọi người Đức Phật cũng không thu nhận mà. Đức Phật nói ta không thu nhận ai vào tăng đoàn cả, mà mọi người tự gia nhập vào tăng đoàn. Câu trả lời quá tuyệt vời. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Chúng ta không đặt điều gì cho người Phật tử cả. Sự hiến cúng, sự cung kính của tất cả mọi người dành cho tăng ni là sự tự nguyện của họ, từ sự nể trọng của họ. Cho nên ta làm gì để họ cung kính, ta làm gì để họ nể, đó là sứ mạng của chúng ta. Đây là một điều rất quan trọng. Cho nên các vị biết rằng khi tôi sang Mỹ, tôi có đi dự một khóa tu. Thì trong khóa tu đó thì tôi thấy khoảng 200 người Phật tử ở Mỹ về tham dự, và khoảng 10 thầy cô để có mặt ngày hôm đó. Thì sau khi mà buổi sáng tôi giảng xong, buổi trưa tới giờ thọ trai, thì tôi thấy ở phía dưới cái nền chánh điện á, thì chúng ta dọn những cái hộp mút á, hộp mút to to như thế này nè, chúng ta gọi hộp xốp đó, dọn cho khoảng 200 Phật tử ngồi ăn. Còn trên này chúng ta có những dải bàn giống như vậy nè, là chúng ta dọn chén kiểu đĩa đồ tất cả mọi thứ ở trên này dành cho tu sĩ. Thì khi tôi đến tôi thọ trai, tôi mới nói quý thầy quý cô, chúng ta không nên làm vậy. Tôi nói mai này nếu chúng ta tổ chức khóa tu thì tuyệt đối không có chuyện này xảy ra. Tại sao vậy? Người ta là người từng ăn chén kiểu, người ta là nằm giường niệm, người ta là người sống sang trọng. Hôm nay người ta bỏ hết tất cả để về với quý thầy, người ta ngồi dưới đất, người ta ăn hộp xốp như thế này. Còn quý thầy là người gì? Xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo. Như vậy khi quý thầy tự chọn cái cách làm như thế này, tự xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo mà ngồi trên một cái bàn khác với mọi người, những đĩa chén khác với mọi người, làm sao quý thầy hướng dẫn họ tu hành? Cho nên tôi nói mai này nếu gia đình gia chủ cung thỉnh quý thầy đến để trai tăng, đó là việc của họ. Họ muốn cúng chén vàng, chén ngọc, đó là chuyện của họ. Nhưng chúng ta đứng ra tổ chức, chúng ta không làm như vậy. Họ ăn hộp xốp, ta cũng ăn hộp xốp. Bởi vì họ là người sang trọng hơn ta. Ta là người xã phú cầu bằng đúng đa tăng muốn vụ mới đúng. À. Xin thưa các vị, không lẽ tôi nói tín đồ như vậy? Nhưng mà nghĩa là như vậy. Người ta kính trọng mình, không phải mình ngồi mình ăn một cái chén vàng. Xin thưa với các vị, ông vua thì được. Nhưng mà một người tu, người ta kính trọng người tu là cái gì? Cái gì cũng thua người đời. Người ta thấy thiệt thòi quá. Về mắt con mắt của người đời á, tu thiệt thòi quá, tu khổ quá, tội nghiệp thầy quá, cái gì cũng không có hết thế. Người ta thương mấy thầy. Như vậy quý thầy muốn hành đạo được, quý thầy phải làm cái gì đó nó đặc biệt hơn những người đời. Chứ không phải là chúng ta đây đưa mình lên cao để được cao. Chúng ta đưa mình lên cao, vô tình chúng ta xuống thấp đó. Tâm của quần chúng đặc biệt lắm nha các vị. Cho nên tôi nhớ có một cái câu mà người ta nói là giữa ba quân chúng ta có thể đoạt được ấn sói, nhưng không dễ dàng đoạt được cái chí của kẻ thất phu. Cái này ta muốn nói cái gì? Dùng sức mạnh để chiếm đoạt một ấn sói giữa ba quân dễ hay khó? Khó vô cùng, nhưng mà điều đó có thể được. Nhưng mà chiếm được cái tâm của mọi người, cái tình cảm của mọi người, cái lòng tôn trọng của mọi người, điều đó còn khó hơn đoạt ấn sói giữa ba quân. Câu này người ta nói như vậy. Vậy người tu của chúng ta là gì? Người có quá nhiều cái lợi thế. Từ cái đầu này theo Đức Phật, từ cái chiếc áo này của một nhà tu, từ những công hạnh và đời sống của chúng ta, chúng ta dễ dàng để chiếm được cảm tình của mọi người. Mà chiếm được cảm tình để làm gì? Để đưa đạo vào đời. Cái mục đích là lý tưởng của người tu là như vậy mà. tôi không biết làm cái gì mà tôi đưa được đạo vào đời. Tôi không biết tôi mặc chiếc áo sang hèn gì tôi đưa đạo được vào đời. Tôi chịu cực khổ gì tôi không biết tôi đưa đạo được vào đời. Cái này nó đúng rồi. Cho nên đây là những cái nghĩa rất là quan trọng. Cho nên để làm đạo được, mà nhất là những vùng quê như thế này, tôi thấy những người sống quê đơn giản, chất phác. Chúng ta chỉ cần một cái gì đó chia sẻ với mọi người sự hoạn nạn khốn khó của họ, hoặc một lời hỏi han của chúng ta đối với họ, một nải chuối, một đĩa xôi, một cái trái cà, trái ớt của làng quê họ đem đến chùa, chúng ta cứ trân trọng như 5 kg vàng vậy đó. Nếu người khác đem đến 5 kg vàng chúng ta thể hiện thế nào, thì bà đem trái ớt đến chúng ta cũng cần thể hiện như vậy. Bởi vì chúng ta cần độ một người, chứ là không phải là so sánh giữa vàng và trái ớt. Nó là như vậy, cần độ một người. Cách nào độ được một người chúng ta cần làm. Họ là một chúng sinh cần độ mà. Vì vậy ở đây chúng ta không đặt các vấn đề mà gọi là vì quyền lợi cân đo đong đếm, mà đặt các vấn đề là mục đích độ sinh. Và vị thầy chủ trì là với vai trò là như vậy. Và tăng ni chúng ta, mỗi một thành viên, mỗi một con người đều có sứ mạng như vậy. Và mỗi người chúng ta đều có các cách độ riêng. Chúng ta chưa là chủ trì, chúng ta cũng có cái duyên để quá độ cách khác. Làm sao đưa đạo được vào đời để mọi người hướng Phật, hướng theo con đường đúng với chánh pháp mà tu hành. Còn vấn đề chùa cao Phật lớn hay chùa bình dân không quan trọng. Có tới đâu cất tới đó. Nếu điều kiện quần chúng nơi này, nhà cửa mọi người họ đơn giản như vậy, cuộc sống của họ chỉ giúp chùa đến đó, chúng ta cứ sống như vậy bình thường. Không phải là chùa cao Phật lớn mới giỏi, hay là chùa bình thường này là dở thế đấy. Không có cái cách đó. Ai làm đạo để được quần chúng quý kính, độ được nhiều chúng sinh, các thầy giỏi, các cô giỏi. Dù chúng ta sống một cái cốc mà chúng ta độ được hết vùng này, và một vị thầy ở chùa cao Phật lớn độ không được ai hoặc độ một vài người thôi, thì cái việc đó, cái cốc của chúng ta giỏi hơn vị thầy ở một cái chùa đó rất là nhiều. Cái nghĩa của đạo Phật đó là như vậy mà. Cho nên các vị thấy Đức Phật có mặt trên cuộc đời là vì cái gì? Trong Bồ Tát Anh Lạc Giới, Đức Phật có nói một câu: ta nguyện đem thân ta chịu hằng hà sa số khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh cho nên ta nguyện thành Phật. Các vị thấy Đức Phật nói một câu rất rõ trong Bồ Tát Anh Lạc Giới mà. Như vậy thì Đức Phật nói cái câu này nhằm gì? Sự có mặt của Đức Phật là vì cái sự hy sinh để cứu khổ ban vui cho cuộc đời, chứ không phải sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời để đời bái lại cung kính. Nó không phải là như vậy. Việc đi tu của Đức Phật đâu có gì cái đó. Nếu để đời bái lại cung kính thì Đức Phật nên làm vua, đủ quyền lực hơn. Còn khi chúng ta trở thành một nhà tu thì thiên hạ cung kính theo cách khác. Cung kính là vì cái đạo đức, cái sự hy sinh. Đây là cái điều mà gọi là điểm son đáng quý trong đạo Phật. Nếu một người tu không có đức hy sinh không thể đi tu được và không làm đạo được. Cho nên ai có một cái suy nghĩ đặt cái vấn đề gì nhu cầu gì quyền lợi để đi tu, sai mục đích và lý tưởng rồi. Người đi tu phải để cái hy sinh trên trán này, lúc nào cũng phải như vậy. Mỗi một người có khả năng và có cách hy sinh khác nhau. Chúng ta hy sinh càng lớn, chúng ta làm đạo càng lớn và đức hạnh chúng ta càng cao. Chứ không phải là chúng ta đặt mình ở vị trí cao để được cao. Nó khác. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật là người dạy cho các đệ tử của Ngài sao? Cái đức khiêm cung, sự hy sinh để mà đưa đạo vào đời. Trong đó có hy sinh, nhẫn nhục. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật không đề cao cái sự hưởng thụ của một nhà tu. Cho nên trong giới luật của nhà tu, chứa bát dư còn vi phạm luật mà, y dư còn dư vi phạm luật mà. Tức là giới luật của nhà tu chúng ta còn thấy để làm sao cho nhà tu sống có cái, những cái gì đơn giản nhất à, chứ không phải là tích chứa cho nhiều. Cho nên Tổ Quy Sơn đã từng cân nhắc cái này rất là nhiều. Tổ Quy Sơn nói là tích tụ tư đa bảo trì quyển chất đó, chứa nhóm cho nhiều để gìn giữ cái sát quyển. Cái câu này Tổ nói đối với chúng ta suy gẫm lại là thấy rất là cay. Chúng ta chứa cho nhiều để giữ gìn cái sát quyển, tức là thân này giả tạm, mà chúng ta cung phụng cho nó. Chúng ta nói với đời là thân là tứ đại giả hợp, thân này sẽ tan rã gì đó, sau khi chết thành đất, chết mang theo được cái thứ gì, tất cả mọi thứ. Nói vậy mà cái gì cũng hốt vô mình hết trơn rồi. Cho nên chính cái chỗ đó Tổ Quy Sơn mới rầy là chỗ đó đó. Tích tụ tư đa bảo trì quyển chất. Các thầy nói với thiên hạ cho nhiều, các thầy chưa nhóm để mà gìn giữ cái sát quyển này. Đó là các thầy đi ngược lại cái tông chỉ lời dạy của Đức Phật. Cho nên ở đây người tu tích góp chứa nhóm là vì phương tiện làm đạo. Nếu vì phương tiện làm đạo thì tùy duyên, còn nếu vì tham vọng là sai. Vì là sai. Và nếu chúng ta đã sai rồi thì làm sao chúng ta đạt được mục đích của việc tu hành? Đây là chuyện đương nhiên. Cho nên ở đây các vị thấy rằng Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ là không su phụ những người quyền thế, những người giàu có theo cái dạng là su phụ họ để được những cái gì đó từ họ. Chúng ta người làm đạo, người giàu người nghèo dưới mắt một nhà tu bình đẳng, cũng là một chúng sinh. Ai cần độ chúng ta độ, ai không cần độ chúng ta cũng không cần thiết phải là su phụ họ. Cho nên Đức Phật cảnh báo chúng ta rất là nhiều trong các bài kinh, đừng vì su phụ những người có quyền thế giàu có để chúng ta có những quyền lợi nhu cầu. Cái đây là sai mục đích lý tưởng. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã từng dạy: này các tỳ kheo, thọ nhận lợi dưỡng của người rất là nặng, không phải dễ. Vì tiền bạc mọi thứ tài vật của người cúng vào, nó như dao cắt vào da, cắt vào da sẽ đứt thịt, đứt thịt sẽ đứt xương, vì đứt xương thấu tủy. Này các thầy tỳ kheo, nên học điều này. Vì thấy quả báo của cái việc tham cầu lợi dưỡng nó đem đến cái tai họa như vậy, mà các thầy tỳ kheo cần phải từ bỏ. Như vậy Đức Phật đưa ra một cái thí dụ để chúng ta thấy rất là đáng sợ. Tức là lợi dưỡng của người đem đến cho chúng ta, nó như dao cắt vào da của chúng ta như vậy. Đây là được sánh ví rất đáng sợ. Vì cắt da sẽ đứt thịt, vì đứt thịt sẽ thấu xương, vì thấu xương sẽ thấu tủy. Như vậy ở đây chúng ta thấy nhận quyền lợi từ người hiến cúng chúng ta thấy bình thường, vì ở đây chúng ta chưa thấy được cái quả báo của nó khi chúng ta nhận sai, hay là từ sự cái gọi là tham vọng của chúng ta. Cho nên Đức Phật đã ngăn trở điều này, và Đức Phật sợ điều đó, cho nên Đức Phật đã từ bỏ tất cả mọi thứ vinh hoa phú quý trong cuộc đời mà. Đức Phật muốn cho một người tu thật sự sống an lạc giải thoát, chứ không phải nơm nớp lo sợ tất cả những điều đó. Chúng ta sống đơn giản chừng nào các vị hạnh phúc chừng đó, nhất là nhà tu. Chúng ta giữ chân những người có quyền thế, những người có điều kiện bên người chúng ta rất là khổ, chúng ta được gì từ họ? Nếu chúng ta giữ chân để được họ ủng hộ chúng ta một vài điều, nhưng mà đổi lại tâm chúng ta tan nát hết vì họ, họ làm khổ chúng ta, họ đòi hỏi chúng ta, họ ép buộc chúng ta, như vậy mất hết nghĩa của tự do của một đời tu. Tự do giải thoát an lạc đời tu ở đâu? Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật đã từng nói câu gì? Ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ rẻ rách. Như vậy nhà tu của chúng ta không làm được như Đức Phật cũng phải học một phần để tự ứng dụng cho bản thân mình. Phải đơn giản quá, không lệ thuộc mọi người, đem tâm đến mọi người một cách bình đẳng, không vì tất cả những cái gì hết. Như vậy để có một đời sống an lạc tự tại. Còn bằng không, tất cả những cái người mà gọi là chúng ta đến vì giàu có quyền thế tất cả mọi thứ, họ làm khổ chúng ta rất mệt mỏi. Tâm chúng ta thay vì để dành cho sự tu hành, để dành an lành cho sự phụng sự, cho cộng đồng, cho số đông, cho cái chung, cuối cùng họ chi phối, một mình họ đã đủ chi phối chúng ta, mất hết ý nghĩa của đời sống tự do và giải thoát và an lạc. Vậy thì còn đâu nữa tâm sức để độ đời, để độ chúng sinh? Độ một người là muốn điên rồi, sao độ được chúng sinh? Tức là làm sao để được với quần chúng? Cho nên đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải là xét lại mình. Có một câu chuyện thiền tôi thấy cũng rất hay. Đây là một câu chuyện thiền của Nhật. Thì có một vị thượng tọa này, có một vị đệ tử là lãnh chúa của một vùng. Lãnh chúa của một vùng là rất có quyền thế, Thì cho nên một hôm á, lãnh chúa có việc mà thỉnh mời cái vị thượng tọa là thầy mình trở về nơi thành đô để tham dự một cuộc lễ quan trọng. Cho nên một vị thượng tọa này được vị lãnh chúa cử rất là nhiều những cái tùy tùng, những gia nhân này đó xuống đưa cung kính và đón cái vị thượng tọa này trên một chiếc kiệu sang trọng. Thì những cái vị này lúc mà mang kiệu đưa cái vị thượng tọa này đến nơi cái dinh thự riêng của vị lãnh chúa đó, thì đi ngang một vùng đó, là vùng này là có một cái vị mà một ông già nổi tiếng là làm dài cỏ. Và những cái vị trong đoàn này có nhu cầu muốn mua dài cỏ nổi tiếng ở vùng này, cho nên có dừng chân lại và cho người kêu ông già mà làm dài cỏ đó đến. Thì những vị này là trong cái lúc mà mua dài cỏ đó đó, thì vị thượng tọa này dán cái màn nhìn ra bên ngoài. Thì ông già mà đang bán dài cỏ đó chẳng ai khác, đó là một vị thiền sư nổi tiếng, đó là thiền sư Đông Thủy, một trong những vị thầy của hàng khối những cái người mà gọi là đạo cao đức trọng. Và trong đó vị thượng tọa này từng là học trò và cầu học với vị thiền sư Đông Thủy này. Nhưng mà vì một lý do nào đó, một thời gian vị thiền sư này biến mất, không thọ nhận danh tiếng và không còn xuất hiện giữa mọi người nữa, thì hôm nay lại xuất hiện trong một cái vùng thôn quê hẻo lánh và trở thành một ông già đi bán dài cỏ cho mọi người. Vị thượng tọa này từ trên kiệu muốn té xỉu và mới vén màn bước xuống quỳ lại đảnh lễ thiền sư Đông Thủy là một ông già đang bán dài cỏ. Và qua những lời thăm hỏi trước khi đi, thì vị thiền sư Đông Thủy này mới nói với vị thượng tọa: đừng để mình đắm nhiễm trong sự kết giao với những người quý tộc. Đây là câu nói mà của thiền sư Đông Thủy dặn cho một vị thượng tọa trước khi đến dinh thự của một vị lãnh chúa. Một câu nói sáng giá vô cùng: đừng để mình đắm nhiễm trong sự kết giao với người quý tộc. Câu nói này chúng ta cần phải học. Chúng ta là một người tu từ bỏ tất cả mọi thứ, danh phận, địa vị, sự sản, thậm chí có những người sự nghiệp trong cuộc đời cũng từ bỏ. Tại sao khi trở vào chùa, đôi khi không khéo chúng ta lại trở thành người nô lệ về những cái chúng ta đã từng từ bỏ? Như vậy thì nó không hay. Và để cho những người có những điều kiện họ xoay sở ngược lại người tu chúng ta, cái đó lại càng không hay nữa. Chúng ta là người không có gì mà độ được đời, chứ không phải có mà không độ được đời cũng không nên. Đây là một việc như thế. Cho nên cái nghĩa của một người tu của chúng ta là gì? Cái nghĩa phụng sự quan trọng lắm. Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Khi nào chúng ta cảm thấy rằng không còn phụng sự được người, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta buồn. Chứ chúng ta đừng thấy rằng mình để được người su phụ và cung phụng chúng ta hãnh diện. Sai. Chúng ta vô dụng quá. Nếu để người mà mọi là su phụ ủng hộ khi chúng ta còn sức khỏe mọi thứ như thế này, chúng ta cảm thấy mình vô dụng không? Cho nên có một lần tôi đi giảng ở miền Bắc á, ngồi trên một chiếc xe, thì phía sau có những người Phật tử đi theo, thì trong đó có cái ghé là một cái nơi gian đường mua chuối nấu á. Rồi cái họ mới ngồi phía sau tôi, họ mới lột sẵn họ đưa cho tôi. Thì khi mà tôi thấy trái chuối, tôi mới nói với họ rằng á, tôi đây chưa già và chuối chưa sụi. Tôi nói thẳng là như vậy. Tức là ở đây mình như thế mà để cho những người lớn hơn mình lột trái chuối mà mình lột không nổi, đợi người phải lột nó đút tới miệng mình nè, thầy ăn chuối vậy. Vậy lúc đó tôi là gì? Tôi sụi rồi tôi mới làm chuyện đó. Cho nên ở đây họ kính trọng mình, nhưng mà vô tình nếu mình thọ nhận bằng cách tự nhiên vậy, mình biến mình trở thành một con người vô dụng, tới trái chuối mà lột không được nữa làm ăn gì. Cho nên tôi không cần thiết cái chuyện đó. À, mời thì cứ mời, trân trọng cứ mời bình thường như vậy. Tôi không phải là ông già, tôi cũng chưa sụi tay, tôi không phải tôi phụ lòng của họ. Nhưng mà tôi không biến mình lại trở thành cái người để mời là để họ su phụ dân cơm dùa nước tới chốn, hoặc thậm chí biến mình để trở thành kẻ vô dụng, không tự phục vụ cho mình được dù chuyện nhỏ như vậy. Vậy thì làm sao chúng ta phục vụ được cho cuộc đời? Chúng ta phải biết phụng sự cung kính là chuyện của người, biết dừng lại là chuyện của ta. Cái chuyện đó chúng ta phải biết mình là ai. Cho nên ngày nào mình không còn phụng sự được cho cuộc đời, không làm được gì cho đạo pháp, mình cảm thấy tủi đi. Chứ không phải là mình cảm thấy là mình ở không để được dân cúng là mình thấy hãnh diện và tự hào. chúng ta sống vô nghĩa và vô dụng. Nếu là như vậy thì trở thành vô dụng đó. Vì vậy ở đây chúng ta dấn thân phụng sự, chia sẻ với đời, cùng cam cộng khổ với đời, đến với mọi thân phận chúng sinh một cách bình đẳng. Đây là cái lợi thế của người tu, và đó là sự sống còn của đạo Phật. Cho nên đạo Phật phát triển, nó phải phát triển cùng song hành với đạo đức của tăng ni. Những người tăng ni biết hy sinh phụng sự cho Phật Pháp, sống có tâm với cuộc đời, đó là cái chuyện phát triển đạo Phật đáng mừng. Nhưng mà nếu chúng ta phát triển đạo Phật với một bộ phận tăng ni mà cảm thấy rằng nghiễm nhiên cạo cái đầu, mặc chiếc áo để được hưởng thụ sự cung kính của mọi người, đây là điều đáng buồn. Đó không phải là dấu hiệu của sự phát triển của đạo Pháp, mà những cái này là dấu hiệu của sự suy đồi. Cho nên là phụng sự đạo Pháp, hy sinh dấn thân chia sẻ cho đạo Pháp, những con người tích cực như thế này mới là điều quan trọng. Những thầy tu còn trẻ mà giống như những người mà bãi sủi vậy á, còn trẻ mà đi mà phải người dìu thế, giống như tôi, như tôi vậy mà tôi đi mà có người dìu như thế, bộ tôi sủi sao mà đi phải người dìu. Cho nên chúng ta dìu là các vị hòa thượng lớn đi đứng khó, còn chúng ta phải tự đi. Thiên hạ có dìu nói thầy đi được rồi à. Tức là làm sao phải đứng được trên đôi chân của mình cho vững, phải có cái tâm cho vững, phải biết phán đoán tất cả các việc cho vững. Lòng yêu mến của mọi người dành cho mình tôn trọng, nhưng đừng biến mình trở thành kẻ yếu đuối trong việc đó. Độ đời là mình phải làm như vậy. Cho nên tôi nhớ một cái câu của một vị thiền sư, đó là Tổ Bách Trượng. Tổ Bách Trượng có nói một câu là nhất nhược bất tác, nhất nhược bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Một vị tổ như vậy, một vị thiền sư lỗi lạc như vậy, một vị đạo cao đức trọng như vậy mà còn nói được một cái câu đó. Ngày nào tăng chúng giấu cuốc, ngày không đi làm, ngày bỏ ăn. Chúng ta lấy cái gương đó chúng ta làm gì? Một ngày nào đó chúng ta cảm thấy rằng mình không phụng sự được cho cuộc đời, mình không làm được gì cho đạo, cũng không làm được gì cho tại ngôi chùa của mình, thì mình cũng nên bỏ ăn như Tổ Bách Trượng đi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Nên hy sinh và dùng thân này để làm đạo, để tạo ra công đức, dùng thân này để hy sinh để hóa độ chúng sinh. Đây là cái mà chúng ta nên làm, nên để ý. Còn tất cả những cái chuyện khác, mọi thứ khác đối với nhà tu phải được xem thường, không quá quan trọng. Và tôi tin rằng Thượng Tọa trụ trì nơi này sẽ làm được điều đó. Một người đã được tu học từ Ấn Độ, tức là cái gốc của đạo Phật, tốt nghiệp tiến sĩ, trở thành những người có học vị và thấm nhuần được triết lý của Phật Pháp. Và tôi nghĩ Thượng Tọa sẽ ứng dụng được điều đó tại ngôi chùa này. Khi đã được Phật bổ sứ, tức là với vai trò là một cái người nhận trụ trì là việc làm Phật bổ sứ, và phải thừa cái sứ mạng đó để Thượng Tọa dấn thân để làm đạo cùng hòa quyện với bà con quần chúng nơi này, để đem đạo vào đời bằng những cái sự chứng minh của bản thân mình, hết lòng phụng sự cho đạo Pháp và chúng sinh, để quần chúng nơi này được yên ấm, được từ bỏ việc ác, hướng về con đường lành để sống hòa thuận, an vui, hạnh phúc. Và tôi tin rằng trong tương lai Phật Pháp nơi này sẽ được hưng thịnh hơn nữa, và quần chúng nơi này sẽ hướng Phật bằng cả bồ đề tâm. Chúc tất cả các vị luôn tinh tấn trên con đường tu hành để được hạnh phúc an lạc dài lâu. Và mai này cần phải gắn liền với Thượng Tọa trụ trì trong việc tu và học, và Thượng Tọa trụ trì cần phải hy sinh để gắn kết với quần chúng, để đem đạo vào đời, để làm sáng danh cho Đức Phật Thích Ca của chúng ta. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng Tọa giảng sư đạo hiệu là Thích Phước Tiến, mà thầy trụ trì cái trú xứ là Tu Viện Tường Vân. Mà vân có nghĩa là mây, tường có nghĩa là an lành. Ngôi chùa của thầy nhờ cái sự đức độ tu hành, công đức hoằng pháp lợi sanh, thầy đã đem lại cái sự an lành nơi trú xứ của thầy nói riêng, và đặc biệt với cái tên là Phước Tiến, thầy có phước duyên, thầy đi tới đâu là thầy mang tới cái sự an lành, an vui tới đó. Các vị có thấy điều đó không ạ? Và điều đó đã chứng minh cho hôm nay tôi hồi tối này rất là lo, là bởi vì hôm nay lễ mà tôi sợ trời mưa. Trời mưa, và nếu mà trời mưa thì nó có rất là nhiều trở ngại, bởi vì hầu phía này nó mây đen nó hơi nhiều, phải không? Tôi ra tôi lại quan âm mấy lần á, phải không? Nhưng mà sáng nay có bước chân của thầy Phước Tiến tu viện Tường Dân tới, như mây đen nó ban tan hết mà mây lành nó phủ đầy ở đây. Thành ra là hôm nay ngồi dưới một cái không khí phải nói là rất là nóng, nhưng mà tôi thấy ai cũng rạng rỡ nụ cười, ai cũng hân hoan. Điều đó nên để nói lên rằng là cái năng lượng mà thượng tọa giảng sinh ở đây đã đem lại cái sự an lành, an vui cho toàn thể mọi người. Và thầy tin tưởng rằng với cái nhân duyên hôm nay được hội ngộ và được lắng nghe lời pháp thoại của thầy sẽ giúp cho tất cả đại chúng được khai tâm mở trí và hưởng dưỡng căn lành, nỗ lực tu hành hơn nữa trên con đường giác ngộ giải thoát của mình. Giờ phút này thời pháp thoại đã viên mãn, thay mặt ban tổ chức cũng như toàn thể đại chúng Phật tử thính pháp hôm nay, xin trân trọng gửi lời cảm tạ thượng tọa giảng sư, cũng như cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy luôn luôn được sức khỏe, đạo thọ miên trường và đầy đủ phước duyên để tiếp tục cái con đường hoằng pháp lợi sinh của mình, để tiếp dẫn chúng sinh báo ân đức Phật. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát A Di Đà Phật. Và giờ đây để lễ nghi được chọn đủ, kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư và toàn thể hội chúng chúng ta đồng khởi thân hồi hướng A Di Đà Phật.